Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 30 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tối qua, Chủ tịch Quốc hội đã đến thủ đô Canberra, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia.
Cả nước có khoảng 472.000 người ảnh hưởng việc làm.
Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đúng hạn nợ lãi và gốc.
Đường ống dòng chảy phương Bắc 1 chỉ có thể nối lại sau ngày 1 tháng 4 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, 21 giờ 30 phút tối qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thủ đô Canberra, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia. Đón đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch Thượng viện Australia Andrew McLachlan, đại sứ Việt Nam tại Australia cùng các kiều bào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Australia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện nước này.
Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua thống kê tại 44 tỉnh thành có khoảng 472.000 người bị ảnh hưởng tới việc làm, trong đó có hơn 41.500 người bị mất việc. Đặc biệt, gần 30.300 người bị thôi việc là lao động nữ từ 35 tuổi trở lên, hơn 9.400 người đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi. Công đoàn Việt Nam dự báo trong thời gian tới sẽ có tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và các chế độ của người lao động. Doanh nghiệp lợi dụng tình hình để thanh lọc, đẩy người lao động từ trên 35 tuổi ra khỏi doanh nghiệp để tuyển dụng lao động trẻ hơn, chi phí thấp hơn.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã có 25.000 điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các điểm này phân bố ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên phạm vi cả nước. Việc phát triển các điểm thu này sẽ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận và sử dụng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi và nhanh chóng.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa thông tin về tình hình tai nạn giao thông trong 11 tháng của năm 2022. Theo đó, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra hơn 10.300 vụ tai nạn giao thông, làm 5.800 người chết và bị thương gần 7.000 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đã tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.
Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong cao điểm dịp Tết từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2, tức từ 17 tháng Chạp đến 18 tháng Giêng, sân bay sẽ đón mỗi ngày khoảng 120.000 lượt khách. Lượt cất hạ cánh tại sân bay này vào khoảng 42 chuyến bay một giờ khung ban ngày và 32 chuyến bay một giờ khung ban đêm. Tuy nhiên, các hãng máy bay đang kỳ vọng được nâng từ 42 chuyến một giờ lên 44 đến 45 chuyến một giờ để bảo đảm an toàn, công suất phục vụ trong mùa cao điểm đi lại dịp Tết 2023.
Còn theo khảo sát, hiện nay giá vé máy bay phục vụ cao điểm Tết tiếp tục tăng cao ở cả chiều đi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí có chặng giá vé đang cao gấp 3 đến 5 lần so với ngày thường. Hiện tại tùy hãng bay, giá vé khứ hồi dao động từ gần 6 triệu đến hơn 8 triệu đồng. Đáng nói, nhiều hãng cũng đã thông báo một số ngày sát Tết đã hết vé hạng phổ thông, chỉ còn số ít vé hạng thương gia.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ký báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 đã xử lý được 8 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhưng lại dự báo có thêm 10 điểm ùn tắc thường xuyên mới phát sinh. Về những giải pháp trước mắt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các vị trí giao cắt gây xung đột giao thông để bố trí các lực lượng chốt trực hướng dẫn giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.
Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư, ưu tiên mọi nguồn lực của chính doanh nghiệp để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu, bảo đảm giữ uy tín của doanh nghiệp với nhà đầu tư và trên thị trường. Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động làm việc với nhà đầu tư để có phương án thanh toán gốc, lãi, trái phiếu phù hợp. Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Tổng cục Thống kê cho biết 11 tháng qua, cả nước có 194.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 17.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, 11 tháng qua, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 132.300 doanh nghiệp, tăng 24,3%. Như vậy, bình quân một tháng có 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 474,1 triệu đô la Mỹ. Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 13 dự án đầu tư mới và 4 lượt điều chỉnh vốn. Có 27 quốc gia vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, dẫn đầu là Singapore với 20 dự án tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 79,5 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ hai là Lào với tổng vốn đầu tư đạt trên 70 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Đức và Hà Lan.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 29 tháng 11, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này cùng với Kazakhstan và Uzbekistan đang thảo luận về việc thành lập liên minh khí đốt nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt của ba nước này và cung ứng cho thị trường các nước thứ ba, trong đó có Trung Quốc. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nêu rõ ý tưởng này hết sức phù hợp và đáp ứng lợi ích của các nước liên quan. Ông nhấn mạnh tới thực tế rằng ba nước có lãnh thổ rộng lớn trong một khu vực rất quan trọng và các tuyến đường cung cấp năng lượng, khí đốt hiện có đều hết sức phù hợp.
Ở một diễn biến khác, công ty Nord Stream AG, nhà điều hành tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1, vừa cập nhật ngày kết thúc sự cố ngừng hoạt động ngoài dự kiến của đường ống dẫn khí đốt này. Theo thông tin công bố ngày 28 tháng 11, ngày kết thúc sự cố ngừng hoạt động của đường ống dẫn khí đốt quan trọng từ Nga sang thị trấn Greifswald của Đức là mùng 1 tháng 4 năm 2023. Dữ liệu hiện tại từ nhà điều hành đường ống trên cho thấy lưu lượng khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 đến các điểm kết nối tại Đức ở mức 0.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 29 tháng 11 nhận định liên minh này sẽ không lùi bước trong việc ủng hộ Ukraine, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ cho Kiev trong mùa đông tới. Giữa bối cảnh nước này đối mặt với thời tiết giá lạnh và bóng tối do Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cảnh báo rằng Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới và điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới khi hàng triệu người có thể không có khí đốt, điện và nước. Nga thừa nhận tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, song phủ nhận ý định gây tổn hại cho dân thường.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 28 tháng 11, Nga phóng tên lửa đầy Su-2-1B mang theo vệ tinh có tên là Cosmos 2564. Vệ tinh này sau đó được đưa lên quỹ đạo mà không gặp phải bất cứ sự cố nào. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi được đưa vào quỹ đạo, các hệ thống mặt đất của lực lượng không gian sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát vệ tinh này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này không tiết lộ vệ tinh này thuộc chủng loại gì. Được biết, tất cả các vệ tinh quân sự của Nga đều có tên là Cosmos. Trong dữ liệu công khai và trong hơn một tháng qua, Nga đã 4 lần đưa các vệ tinh quân sự lên không gian, trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây leo thang.
Phong vũ biểu thương mại hàng hóa mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO công bố ngày 28 tháng 11 cho thấy tăng trưởng thương mại có thể sẽ chậm lại trong những tháng cuối năm 2022 và sang năm 2023 do nhu cầu nhập khẩu toàn cầu suy yếu. Chỉ số phong vũ biểu hiện chịu sức ép bởi các chỉ số tiêu cực trong các chỉ số phụ đại diện cho đơn hàng xuất khẩu, vận tải hàng không và linh kiện điện tử. Điều này cho thấy tâm lý kinh doanh đang hạ nhiệt và nhu cầu nhập khẩu toàn cầu yếu hơn.
Ngày 29 tháng 11, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc cho biết tất cả các khu vực trên toàn cầu đã hứng chịu các hiện tượng cực đoan liên quan tới nước trong năm ngoái, bao gồm cả tình trạng lũ lụt và hạn hán, và hàng tỷ người đã không có đủ nước ngọt để dùng. Báo cáo cũng chỉ ra khoảng 3,6 tỷ người đang đối mặt với tình trạng không có đủ nước ngọt để dùng ít nhất một tháng mỗi năm. Dự báo con số này sẽ tăng lên hơn 5 tỷ người vào năm 2050.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo, biên tập viên Hoàng Đồng sẽ mang đến cho quý thính giả những tin tức cập nhật về loạt trận đấu cuối vòng bảng giải vô địch bóng đá thế giới đang diễn ra tại Qatar trong đêm qua và rạng sáng nay. Xin mời anh.
Vâng, thưa quý thính giả, đêm qua và rạng sáng nay, loạt trận cuối vòng bảng World Cup 2022 đã diễn ra và chúng ta đã xác định được thêm những cái tên đi tiếp vào vòng 1/8. Vào 22 giờ đêm qua, hai cặp đấu của bảng A đã xác định được hai cái tên của bảng đấu này đi tiếp. Màn đối đầu giữa Hà Lan và chủ nhà Qatar chỉ mang tính chất thủ tục khi đội chủ nhà đã chắc chắn bị loại từ loạt trận thứ hai. Vì vậy, chiến thắng 2-0 của Hà Lan trước đội chủ nhà là quá dễ dàng. Ở cặp đấu còn lại, giữa Ecuador và Senegal, đội bóng đi tiếp là Senegal khi họ giành chiến thắng 2-1 trước đại diện của Nam Mỹ. Loạt trận lúc 2 giờ sáng nay cũng đã xác định được hai cái tên đi tiếp. Trong màn đối đầu giữa tuyển Anh và xứ Wales, chênh lệch về khoảng cách đã đưa tuyển Anh đi tiếp vào vòng 1/8 với chiến thắng cách biệt 3-0. Trong khi đó, ở màn đụng độ còn lại giữa Mỹ và Iran, tuyển Mỹ đã giành vé vào vòng sau với chiến thắng 1-0 trước đại diện của châu Á. Như vậy là đến thời điểm này đã xác định được những cái tên đi tiếp vào vòng sau gồm Brazil, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Senegal, Anh và Mỹ. Cũng sau loạt trận đêm qua, vòng 1/8 cũng đã xác định được các màn đụng độ đầu tiên, đó là cặp đấu giữa Hà Lan và Mỹ và tuyển Anh gặp Senegal. Hôm nay vào lúc 22 giờ sẽ tiếp tục diễn ra hai cặp đấu ở bảng D để xác định những cái tên đi tiếp ở bảng này gồm Australia gặp Đan Mạch, Tunisia gặp Pháp. Bảng đấu này, Pháp là đội giành được vé đi tiếp sớm trước loạt trận này, vì vậy cơ hội sẽ dành cho 3 đội còn lại. Vào lúc 2 giờ sáng mai, loạt trận cuối của bảng C cũng diễn ra với các cặp đấu giữa Ba Lan và Argentina, Ả Rập Xê Út gặp Mexico. Đây được xem là bảng đấu khó lường nhất khi mà cả 4 đội tuyển vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng sau. Chuyển sang các thông tin bên lề sân cỏ, theo El Equipo, các ngôi sao của đội tuyển Bỉ đã xô xát với nhau trong phòng thay đồ sau trận thua sốc trước Maroc. Trong đó, De Bruyne và Hazard đã suýt tẩn nhau với Jan Vertonghen, nhưng Romelu Lukaku đã kịp thời ngăn cản. Hôm qua, đội tuyển Bỉ đã họp gấp để giảng hòa các cầu thủ và Lukaku một lần nữa đứng ra làm người hòa giải. Với tình hình hiện tại, đội tuyển Bỉ buộc phải thắng Croatia để giành vé đi tiếp. Chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên Didier Deschamps xác nhận Camavinga có thể đá hậu vệ cánh trái ở trận đấu gặp Tunisia, qua đó cho phép Theo Hernandez nghỉ ngơi. Ngoài ra, ông cũng bỏ ngỏ sử dụng Rabiot và Koundé ở vị trí này nếu cần thiết. Thủ môn của Cameroon Ander Onana đã chính thức rời Qatar, chia tay World Cup 2022 sau khi mâu thuẫn với huấn luyện viên. Onana sẽ bay từ Doha đến Paris trước khi nối chuyến đến thủ đô của Cameroon. Tại đây, thủ môn này sẽ nghỉ ngơi với gia đình đến hết World Cup 2022. Theo Tasi Sports, tiền đạo Argentina Lautaro Martinez đã dính chấn thương mắt cá ở trận thắng Mexico. Tuy nhiên, Lautaro may mắn thoát chấn thương nặng và kịp bình phục cho trận đấu với Ba Lan. Thông tin cuối cùng của phần thể thao sáng nay là cập nhật về tình hình đội tuyển bóng đá Việt Nam trước trận giao hữu với câu lạc bộ Dortmund. Huấn luyện viên Park Hang-seo xác nhận Văn Quyết và Thành Trung sẽ không tham gia trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Dortmund. Theo ông, hai cầu thủ này chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng ông không muốn họ quá tải ở thời điểm này. Quý vị cũng đừng quên theo dõi trận đấu này vào lúc 17 giờ chiều nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, khối khí lạnh có cường độ mạnh đã tràn xuống nước ta. Sáng sớm nay, nó đã tác động đến các tỉnh biên giới phía Bắc, khiến cho nền nhiệt ở khu vực Cao Bằng và Lạng Sơn giảm mạnh. Cùng với đó là những cơn mưa rông cũng đã xuất hiện nhiều nơi. Trong ngày hôm nay, khối khí lạnh sẽ tiếp tục dồn sâu hơn xuống nước ta, tác động tới khu vực Trung Du, sau đó là vùng Đồng bằng Bắc Bộ và cả khu vực phía Tây Bắc Bộ. Di chuyển tới đâu thì sẽ gây mưa và làm nền nhiệt giảm tới đó. Vì thế, trong ngày hôm nay, toàn Bắc Bộ sẽ duy trì trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong đó, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc là những vùng khả năng cao, sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa có thể lên tới 20-50mm, cục bộ có nơi cao hơn. Cùng với những cơn mưa thì nền nhiệt hôm nay ở Bắc Bộ cũng giảm mạnh. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn là dưới 20 độ, trời rét từ sáng. Với khu vực Trung Du như Thái Nguyên, Bắc Quang, Vĩnh Phúc, Việt Trì, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 23-24 độ. Còn với khu vực Đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng không cao, phổ biến từ 24-26 độ. Càng về chiều tối thì nhiệt độ càng giảm nhanh, đến tối và đêm toàn Bắc Bộ sẽ chuyển rét. Sau khi tác động hết miền Bắc từ trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực Bắc Trung Bộ, khiến trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa. Đến tối và đêm nay trở đi thì ảnh hưởng tới các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sau còn có thêm nhiễu động trong đới gió đông ở các mực trên cao, nên từ đêm nay 30 tháng 11 đến khoảng ngày 3 tháng 12, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày trời nắng nên nhiệt vì thế ít thay đổi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 28-31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 31-33 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.